Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một nữ học viên tại Liêu Ninh bị biệt giam, không được gặp luật sư trong khi đang chấp hành bản án 4,5 năm tù. Ngoài ra, còn có thông tin về nữ học viên tại Nội Mông Cổ, 76 tuổi, đã qua đời 8 tháng sau khi thụ án 3 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, một nữ học viên tại Liêu Ninh bị biệt giam, không được gặp luật sư trong khi đang chấp hành bản án 4,5 năm tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đang chấp hành bản án oan sai 4,5 năm tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, vẫn chưa được phép gặp luật sư của mình và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi ở trong tù. Bà Tống Hiểu Mỹ, khoảng 51 tuổi, đã bị bắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2021 sau khi cảnh sát phát hiện bà đăng tải lên Twitter thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công trong chuyến đi đến Nhật Bản. Tòa đã xét xử bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 và kết án bà 4,5 năm tù không lâu sau đó. Bà bị chuyển tới nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào khoảng tháng 12 năm 2022 hoặc ngày 28 tháng 3 năm 2023. Do sự kiểm duyệt thông tin gắt gao của chính quyền Cộng sản, các phóng viên Minh Huệ không phải lúc nào cũng có được thông tin chính xác một cách kịp thời. Gia đình chỉ được phép vào thăm bà một lần kể từ khi bà bị cầm tù. Con gái bà đã nhận được hai bức thư bà gửi về nhà. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, luật sư của bà đi tới nhà tù nhưng không được vào gặp bà, mặc dù ông đã được sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan. Luật sư đã ghi lại số cảnh hiệu của người lính canh đã từ chối để ông vào gặp thân chủ của mình và đang khiếu nại người lính canh đó. Bà Tống bị giam ở khu 2 dành cho các tù nhân mới nhập ngục. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2023, bà bị chuyển đến khu 12, một nơi được chỉ định để giam giữ các học viên Pháp Luân Công kiên định. Được mệnh danh là nhà tù trong nhà tù, khu 12 khét tiếng với việc dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất hòng phá vỡ ý chí của các học viên và khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Tống đang bị biệt giam tại khu 12. Lính canh yêu cầu bà viết các tuyên bố từ bỏ và bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà vẫn kiên định với đức tin của mình và bị tra tấn. Lính canh bắt bà phải đứng trong nhiều tiếng đồng hồ và không cho phép bà ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Họ còn mở cửa sổ để bà bị rét cóng. Cảnh sát bắt bà Tống tại nhà vào ngày 1 tháng 6 năm 2021. Họ từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân dù gia đình liên tục yêu cầu. Sau đó lục soát và tịch thu hơn 70 cuốn sách Pháp Luân Công, vài chiếc điện thoại di động và một chiếc máy tính của bà Tống. Cảnh sát Mạnh Phạm Vũ đánh vào đầu bà Tống và lăng mạ bà tại đồn công an Phúc Đức. Anh ta ra lệnh cho bà mở khóa điện thoại di động. Bà từ chối tuân thủ và huyết áp của bà tăng lên. Cảnh sát còn cố gắng lừa gia đình làm chứng chống lại bà bằng cách hứa giảm án cho bà nếu họ hợp tác. Cảnh sát tiết lộ rằng bà Tống đã đăng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công và vu khống các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuyến đi Nhật Bản và các bài đăng của bà đã được một số người đăng lại. Vì lý do đó, bà bị buộc tội phá hoại việc thực thi pháp luật và việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 6 năm 2021. Sau đó, gia đình được luật sư của bà cho biết cảnh sát Mạnh đã đánh đập bà sau khi bà bị bắt, nhằm buộc bà tiết lộ mật khẩu điện thoại di động. Huyết áp của bà đột ngột tăng cao do bị đánh đập và áp lực tinh thần. Người nhà của bà đã cố gắng nói chuyện với ông Lưu Hiếu Giật, trưởng đồn công an Phúc Đức, về việc nộp đơn tố cáo Mạnh. Ông Lưu đã từ chối gặp họ. Một cảnh sát khác, Lâm Đức Khôn, nói với họ: "Chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bà có thể nộp đơn khiếu nại với bất cứ ai mà ông bà muốn." Gia đình đã gọi điện đến Viện Kiểm sát quận Ngõ Phong Điếm để phản đối hành vi trái pháp luật của Mạnh. Nhân viên trả lời điện thoại, liên tục hỏi họ đã nói xong chưa. Anh ta nói người quản lý của anh ấy sẽ quyết định phải làm gì và cúp máy. Khi gia đình bà Tống cố gắng liên lạc lại, người nhân viên này nói, làm sao tôi biết được cấp trên của tôi sẽ làm gì? Anh ta lại cúp máy và sau đó từ chối trả lời điện thoại. Bà Tống bị truy tố, không xác định rõ thời gian cụ thể và bị tòa án quận Phổ Lan Điếm xét xử vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử. Bà bị kết án 4,5 năm không lâu sau phiên xét xử. Bà đệ đơn kháng cáo nhưng hiện vẫn chưa rõ kết quả. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Nội Mông Cổ 76 tuổi đã qua đời 8 tháng sau khi thụ án 3 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông Cổ, Trung Quốc. Một phụ nữ 76 tuổi ở thị trấn Sa Nhĩ Hồ, thành phố Hoắc Lâm, Quách Lạc, Nội Mông Cổ, qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 2023, 8 tháng sau khi mãn hạn tù 3 năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Án tù của bà Sa Thúy Vinh khởi nguồn từ việc bà bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2020 khi bà đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở quê nhà tại thành phố Chát Lỗ, Đặc Kỳ. Cảnh sát của thành phố Chát Lỗ, Đặc Kỳ cùng các nhóm chức năng khác của thành phố Hoắc Lâm, Quách Lạc cùng đột nhập vào nhà của bà Sai và nhà của một học viên khác khi người này tình cờ ghé qua nhà bà đúng lúc cảnh sát đột nhập. Bà Sai bị đưa đến trại giam Khố Luân Kỳ thuộc thành phố Thông Liêu và bị chuyển đến nhà tù nữ thành phố Hoắc Lâm Quách Lạc sau khi bà bị kết án 3 năm. Các cai ngục đã tra tấn và tẩy não bà nhằm mục đích buộc bà phải từ bỏ Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng, bà thường xuyên bị chảy máu âm đạo. Bà được thả vào tháng 4 năm 2023 và qua đời vào ngày 3 tháng 12 cùng năm. Cái chết của bà Sai đã chấm dứt cuộc đàn áp đối với bà kéo dài hàng thập kỷ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước bản án gần đây nhất, bà đã bị bắt ít nhất 10 lần khác và 2 lần bị cưỡng bức lao động. Sau khi bà bị bắt vào năm 2002, người chồng 61 tuổi của bà đã suy sụp đến mức bị đột quỵ và qua đời ngay sau đó mà không được gặp lại người vợ đã cùng chung sống 37 năm của mình lần cuối. Cháu trai của ông bà, gọi ông bà là chú thím, sống cùng ông bà và cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã 2 lần bị bắt và đều bị liên lụy mỗi lần bà Sai bị bắt. Sự ra đi của người chú, chồng bà Sai càng khiến người cháu trai bị tổn thương nặng nề và qua đời vào năm 2003. Trước khi tu luyện, bà Sai từng mắc bệnh tim, bệnh gan, thiếu máu và suy nhược thần kinh. Trong suốt hơn 10 năm, mỗi đêm bà chỉ có thể ngủ nhiều nhất 2 tiếng do chứng suy nhược thần kinh. Trong ngày, bà thường bị chích choáng và dường như không có chút sinh lực nào. Tệ hơn nữa, bà còn mắc bệnh lupus ban đỏ. Bà bị đi tiểu ra máu và sưng tấy khắp người. Cuối cùng, bà bị nằm liệt giường. Ngay khi mất hết hy vọng vào cuộc sống, bà Sai biết đến được Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999 và trong vòng chưa đầy 1 tháng, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Từng là một người ủ rũ, bà đã trở nên vui vẻ, chân thành và tốt bụng hơn. Ngày 9 tháng 9 năm 1999, bà Sai đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khi bà trở về nhà, Sở Cảnh sát thành phố Hoắc Lâm Quách Lạc biết được hành trình của bà đến Bắc Kinh, cảnh sát trưởng Trần Bảo Văn đã chỉ đạo cho thuộc hạ là Trịnh Minh Đạo và Triệu Phượng Vân bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 9 năm 1999. Bà bị giam tại một trại giam địa phương trong 28 ngày. Đêm hôm 30 tháng 12 năm 1999, chính quyền thành phố Hoắc Lâm Quách Lạc đã ra lệnh bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Vô số cảnh sát và quan chức chính phủ bất ngờ xuất hiện tại nhà bà Sai vào đêm đó, chật kín cả 8 căn phòng trong nhà. Cảnh sát trưởng Trần hỏi liệu bà có còn tập Pháp Luân Công nữa không, và bà trả lời là có. Sau đó, hắn ta ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa bà đến một trại giam địa phương. Nhà của bà cũng bị bọn chúng đột nhập. Cháu trai của bà, lúc đó mới 5 tuổi, đã trốn trong một góc phòng khi cảnh sát đột nhập vào nhà. Cháu bé sợ hãi đến mức cứng đờ, thậm chí còn không thể khóc. Cháu bị các triệu chứng tương tự như chứng chấn thương tâm lý. Mỗi khi nghe thấy tiếng chấn động, dù vô cùng nhỏ, cháu cũng bị rùng mình liên tục. Cảnh sát trưởng Trần và người quản lý thị trấn Sa Nhĩ Hồ còn ép chồng bà xài. Ông hứa chấn phục, ký giấy bảo lãnh để dùng căn nhà của ông làm tài sản thế chấp. Cảnh sát trưởng Trần đe dọa sẽ tịch thu căn nhà nếu bà xài tiếp tục tu luyện pháp luân công. Ông hứa quá sợ hãi nên đã bí mật bán căn nhà của mình, không báo cảnh sát. Một năm sau đó với giá chỉ nhỉnh hơn 10.000 nhân dân tệ một chút, trong khi giá trị thị trường của căn nhà lúc đó là hơn 800.000 nhân dân tệ. Sau đó, cảnh sát trưởng Trần đã đưa bà Xà đi lao động cưỡng bức một năm, nhưng cho phép bà thụ án bên ngoài trại lao động. Hắn ta đã tống tiền chồng bà 3.000 nhân dân tệ trước khi thả bà. Vào đêm ngày 12 tháng 3 năm 2002, khi bà Xà và gia đình đang ngủ say, thì hơn chục cảnh sát, trong đó có Tần Bảo Khố và Ô Lực Cát đến đập cửa. Ô Lực Cát đá tung cửa và bắt giữ bà. Cảnh sát đã lấy các cuốn sách pháp luân công của bà xài và lục soát khắp nơi, kể cả túi quần áo và gầm ghế sofa. Họ đưa bà đến đồn cảnh sát thị trấn Sa Nhĩ Hồ, nơi có cảnh sát trưởng Trần thuộc sở cảnh sát thành phố Hoắc Lâm Quách Lạc cùng Triệu Tú Phát, Vạn Quốc Thanh và Triệu Phượng Vân đang đợi để thẩm vấn bà xài. Triệu Tú Phát hỏi, bà có dán tờ rơi pháp luân công không? Cảnh sát trưởng Trần đã bạo hành bà bằng những lời lẽ vô cùng thô tục. Chồng bà xài, ông hứa đi theo xe cảnh sát đến đồn cảnh sát và cầu xin được gặp vợ. Yêu cầu của ông không bị từ chối, nhưng ông được phép ở cạnh phòng thẩm vấn. Ông hứa nghe thấy vợ mình bị thẩm vấn vào đêm đó. Sáng hôm sau, ông được phép gặp bà trước khi bà bị đưa đến trại tạm giam địa phương. Ông thấy mắt bà đỏ ngầu. Khi trở về nhà, ông hứa kể lại cho mọi người trong gia đình nghe cảnh vợ ông bị kéo lên xe cảnh sát và bị đưa đi. Cảnh tượng này đã hằn sâu trong tâm trí ông, khiến ông vô cùng đau lòng. Chẳng bao lâu sau, ông bị đột quỵ. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông nắm chặt tay con rể như định nói điều gì đó. Ông không thể nói thành tiếng, nhưng những người thân yêu của ông đều hiểu ông muốn nói điều gì. Vợ ông vẫn còn đang bị giam giữ trong trại tạm giam, nhưng ông không thể gặp bà lần cuối. Ngày ông hứa qua đời, gia đình ông đã kiên quyết yêu cầu thả bà xài. Các cảnh sát, Tần Bảo Khố và Địch Thác Tài miễn cưỡng thực hiện. Bà xài sau này cho biết bà không thể quên được ngày hôm đó, ngày 18 tháng 4 năm 2002, khi người chồng chung thủy 37 năm của bà qua đời. Người cháu trai của hai ông bà, gọi ông bà là chú thím, ông Hứa Á Thông, sống cùng ông bà từ nhỏ và chưa từng lập gia đình. Vào tháng 9 năm 1999, ông Hứa Á Thông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho pháp luân công và bị bắt. Ông bị đưa trở lại thành phố Hắc Lâm Quách Lạc và bị giam một tháng tại một trung tâm giam giữ. Trong thời gian đó, ông bị đánh đập, lăng mạ và ức hiếp. Vào tháng 11 năm 1999, ông Hứa Á Thông lại bị bắt khi cảnh sát phát hiện ông đã cùng các học viên khác ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi Liên Hợp Quốc giúp chấm dứt cuộc đàn áp pháp luân công. Ông bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện, phải tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt, cấm ngủ và chịu các hình thức ngược đãi khác. Ông được thả một tháng sau đó, sau khi bị tống số tiền 1.500 nhân dân tệ. Khi người chú của ông là ông Hứa Chấn Phục qua đời vào năm 2002, ông Hứa Á Thông bị suy sụp tinh thần, sức khỏe suy giảm nhanh chóng. Ông Hứa Á Thông mất vào ngày 9 tháng 3 năm 2003, thọ 60 tuổi. Một ngày tháng 3 năm 2004, khi bà Xài đang phân phát tài liệu thông tin pháp luân công ở quê nhà là thành phố Chát Lỗ Đặc Kỳ, thì một chiếc ô tô màu trắng bất ngờ lao tới chỗ bà. Hai người nhảy ra, giật lấy tài liệu trên tay bà. Họ chụp ảnh bà và kéo bà vào xe. Bà Sai bị đưa đến sở cảnh sát Chát Lỗ Đặc Kỳ. Tại đó, một cảnh sát đã rút ra một mảnh giấy và ra lệnh cho bà ấn dấu vân tay của mình lên đó. Bà từ chối và hắn nắm lấy tay bà, ấn vào tờ giấy. Một cảnh sát khác tát mạnh vào mặt bà. Ngày hôm sau, trong khi thẩm vấn, tên cảnh sát đó lại tát vào mặt bà thêm 2 lần nữa. Hắn còn nắm lấy cổ áo bà và ấn đầu bà xuống. Bà Sai bị đưa đến trại tạm giam vào trưa ngày hôm đó. Cảnh sát nhanh chóng kết án bà Sai 2 năm lao động cưỡng bức và đưa bà đến trại lao động thị trấn Đồ Mục Cát. Do bị ngược đãi từ trại giam, bà Sai đã trở nên vô cùng ốm yếu nên trại lao động từ chối tiếp nhận bà. Cảnh sát không đồng ý thả bà nên lại giam giữ bà tại trại tạm giam thêm một thời gian nữa. Đến ngày được thả ra, bà Sai đã bị giam tổng cộng 4 tháng 10 ngày. Tối hôm 21 tháng 9 năm 2010, bà Sai bị bắt bên ngoài tòa nhà chính quyền thành phố Hoắc Lâm Quách Lạc. Bà bị đưa đến sở cảnh sát Hoắc Lâm Quách Lạc trước khi bị chuyển đến một trại tạm giam. Nhà của bà bị đột nhập vào ngày hôm sau. Cảnh sát lấy đi máy nghe nhạc MP3, chân dung của người sáng lập Pháp Luân Công và các đồ vật có giá trị khác. Bà được thả vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 9 năm 2010. Ngoài 5 lần bị bắt giữ nêu trên, bà Sai còn bị bắt 5 lần khác và bị giam tại trung tâm tẩy não địa phương, không rõ thời gian giam giữ của mỗi lần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.